vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lực lượng Israel lại tiến vào thành phố Gaza, khiến dân thường phải di tản để thoát thân trong một trong những đợt oanh tạc nặng nề nhất khu vực kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Các nhân chứng cho biết xe tăng đã áp sát trung tâm thành phố trong khi các cuộc không kích tiếp tục diễn ra suốt đêm. Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng, những người khác phải chạy trốn để giành lấy mạng sống, trong khi các cuộc tấn công cũng được thực hiện ở khu vực phía đông và phía tây của thành phố Gaza. Bất chấp mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công, Hamas cho biết họ vẫn sẵn sàng chống trả. Abu Obaidah là phát ngôn viên của lực lượng cho biết họ có nhiều thành viên trong hàng ngũ của mình.
Nhân lực của lữ đoàn Qassam đang ở tình trạng rất tốt. Trong cuộc chiến, chúng tôi đã có thể tuyển dụng hàng ngàn chiến binh mới vào hàng ngũ, rồi có hàng ngàn người nữa sẵn sàng và hăng hái tham gia khi cần thiết.
Trong đó, Hamas cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cố gắng trì hoãn cuộc đàm phán về lệnh ngưng bắn ở Gaza để theo đuổi các mục tiêu riêng của mình. Một phái đoàn Israel đang xem xét đề nghị của Hamas cho biết họ sẽ chỉ đồng ý ngừng bắn tạm thời nếu họ có thể tiếp tục hoạt động sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Các nhà hòa giải từ Ai Cập, Qatar và Mỹ đang gây áp lực lên cả hai bên để đạt được thỏa thuận và chấm dứt cái chết của dân thường ở Gaza. Người phát ngôn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Kirby cho biết họ sẽ tiếp tục thúc đẩy điều này cho đến khi đạt được thỏa thuận.
Như quý vị biết, hiện tại chúng tôi có một nhóm ở Cairo, bao gồm ông Brett McGurk và giám đốc CIA. Họ sẽ gặp các đối tác Ai Cập, Israel và Jordan và sẽ có những cuộc thảo luận tiếp theo trong vài ngày tới. Hãy xem, chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và vẫn còn một số khoảng trống ở hai bên về lập trường. Nhưng chúng tôi sẽ không cử một đội tới đó nếu chúng tôi không nghĩ rằng mình đã có cơ hội ở đây. Và chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn này hay không.
Trong đó, chính phủ Israel cũng đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng để đạt được thỏa thuận từ bên trong biên giới của mình khi các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trên đường phố Tel Aviv và Jerusalem. Mọi người đang kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử vì họ mất niềm tin vào chính phủ Netanyahu. Chính phủ Netanyahu bị chỉ trích vì quan điểm tiếp tục cuộc chiến của các nhà lãnh đạo phe đối lập Israel. Người đứng đầu đảng đối lập lớn nhất Israel là ông Yair Lapid cho biết họ sẽ cung cấp giải pháp an toàn cho chính phủ Netanyahu sau khi đạt được thỏa thuận.
Thỏa thuận về vấn đề trả tự do cho con tin đang được đặt lên bàn. Việc Netanyahu phải lựa chọn giữa thỏa thuận con tin và việc tiếp tục nhiệm kỳ thủ tướng của ông ta là không đúng sự thật. Tôi đã hứa với ông ấy về một giải pháp an toàn và tôi sẽ giữ lời hứa đó. Không phải như vậy, lẽ ra là ông ta phải lựa chọn giữa mạng sống của các con tin và chính phủ. Hãy để ông ta thực hiện thỏa thuận. Nếu Smotrich và Ben Gavir rút lui khỏi chính phủ, ông ta sẽ nhận được một giải pháp an toàn. Đó không phải là một tuyên bố dễ dàng. Đó không phải là một quyết định dễ dàng. Netanyahu là một thủ tướng tồi tệ, thất bại và ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm về thảm họa ngày 7 tháng 10. Nhưng điều quan trọng nhất là đưa các con tin trở về nhà.
Tại Úc, Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố bà Gillian Schegel sẽ đảm nhận vai trò đặc phái viên về phong trào chống Do Thái trong 3 năm tới, trong nỗ lực khôi phục sự gắn kết xã hội trên khắp đất nước. Ông Albanese nói rằng các cuộc thảo luận xung quanh tình hình ở Trung Đông đã leo thang và cần phải được kiểm soát.
Tôi nghĩ rằng những gì đang xảy ra ở đây cần phải dừng lại. Ví dụ khi bạn có đài tưởng niệm chiến tranh bị xúc phạm như cách đây không lâu, tôi chỉ lắc đầu trước việc đó bởi vì nó có thể xảy ra ở Úc năm 2024 này. Chúng ta là nơi mà với tư cách là một nền dân chủ, chúng tôi khuyến khích mọi người có thể có những quan điểm khác nhau và thảo luận về những vấn đề này một cách tôn trọng. Nhưng đó là từ khóa ở đây, đó là tôn trọng.
Ông Albanese đã nhắc lại quan điểm của chính phủ liên bang về giải pháp hai nhà nước sau chiến tranh, đồng thời nói thêm rằng họ muốn Hamas bị loại khỏi các vị trí ảnh hưởng.
Không thu hoạch được gì từ sự leo thang xung đột trong khu vực khi đưa Hezbollah, Iran và các bên khác đến khu vực này. Điều chúng tôi muốn là chấm dứt xung đột, muốn các con tin được thả, muốn thực hiện chắc chắn rằng Hamas sẽ bị loại khỏi tầm ảnh hưởng trong khu vực và muốn cộng đồng quốc tế đóng một vai trò nào đó trong mục tiêu đạt được giải pháp hai nhà nước.
Việc này xảy ra khi các bệnh viện trên khắp Gaza đang phải phấn đấu để đáp ứng với số lượng lớn trẻ em đói kém được đưa đến nơi. Tình hình chỉ trở nên tồi tệ hơn do thiếu viện trợ nhân đạo khi Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng việc các nhóm viện trợ tiến vào Gaza là quá nguy hiểm. Ông Philip Lazzarini, người đứng đầu cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, còn gọi là UNRWA, cho biết cuộc chiến gây thiệt hại lớn lao cho trẻ em.
It is true that today half the population of the Gaza Strip is below the age.
Đúng là ngày nay, một nửa dân số của dải Gaza dưới 18 tuổi, và trong số đó chúng ta có khoảng 600.000 trẻ em sống trong đống đổ nát, bị tổn thương sâu sắc và đang ở độ tuổi tiểu học và trung học. Ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ mất đi hoàn toàn một thế hệ về giáo dục, và điều này sẽ vô cùng tàn khốc.
Trong đó, ông John Kirby từ Hoa Kỳ cho biết công việc đã được thực hiện để bảo đảm viện trợ nhân đạo có thể đến tay những người đang rất cần nó.
Humanitarian assistance continues to flow. In fact, if it wasn't for the United States, I dare say that
hỗ trợ nhân đạo tiếp tục được chuyển đến. Trên thực tế, nếu không có Hoa Kỳ, tôi dám nói rằng không một phần nhỏ viện trợ nhân đạo nào đang đến Gaza. Khi chúng ta sẽ vào, như vậy liệu đã đủ chưa? Vẫn chưa. Và người Israel đã thực hiện một số bước để chính xác hơn, phân biệt đối xử hơn và cẩn thận hơn trong các hoạt động của họ. Có vẻ như vậy chưa đủ, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc này.
Trong đó, các quốc gia khác ở Trung Đông tiếp tục bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Phiến quân Houthi từ Yemen cho biết họ đã tiến hành một cuộc tấn công vào thành phố cảng Eilat của Israel, điều mà họ nói là để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Cuộc tấn công được thực hiện với sự hỗ trợ của nhóm kháng chiến Hồi giáo Iraq. Người phát ngôn của Houthi là Yahya Sarena cho biết họ có kế hoạch tiếp tục tấn công Israel và các đồng minh của nước này.
Lực lượng vũ trang Yemen sẽ kiên trì thực hiện các hoạt động quân sự chung với lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq để hỗ trợ và đoàn kết với người dân Palestine cho đến khi hành động xâm lược chấm dứt và cuộc bao vây người Palestine ở dải Gaza bị dỡ bỏ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.